C. Nhóm nhạc khí dùng dăm đơn. Trong mục B, chúng ta đã tìm hiểu những nhạc khí bộ gõ dùng dăm kép hình thành nhóm dăm kép. Những nhạc khí bộ gõ dùng dăm đơn được nói đến sau đây lại hình thành hai nhóm khác nhau. Nhóm clarinet. Đặc điểm chung về cấu tạo, các loại clarinet là dùng dăm đơn, khác với nhóm dăm kép, mà cái dăm kèn được làm bằng hai mảnh sậy, áp mép vào nhau phía dưới cuộn tròn lên, một ống muống cắm vào đầu kèn. Dăm đơn là một mảnh sậy mà phía ruột được gia công thành một mặt phẳng thật nhẵn, để khi xếp chặt thì áp sát, ôm khít lấy phần trên của một bộ phận có hình dáng hao hao như cái mỏ chim, được gọi là cái mỏ kèn. Người ta quen gọi tên tiếng Pháp của bộ phận này là cái bec. Người thổi ngậm miệng vào đầu bec, chứ không ngậm ngập cả cái dăm vào miệng, như thổi loại dăm kép. Đặc điểm thứ hai là cấu tạo của lòng ống thân kèn. Ở các loại kèn dùng dăm kép, lòng ống bên trong bao giờ cũng thuôn rộng dần, từ phía đầu kèn tới miệng loa. Còn ở nhóm clarinet, lòng ống bên trong thân kèn có đường kính trên dưới bằng nhau. Chúng ta lần lượt tìm hiểu chúng. 13. Clarinet. Pháp clarinet. Ý clarinetto. Đức clarinet. Quá trình phát triển. Tìm sâu về nguồn gốc thì có lẽ tổ tiên xa xưa của clarinet là một loại kèn đã thấy tồn tại ở Ai Cập cổ đại và cũng có mặt trên nhiều đất nước với những tên gọi khác nhau. Loại kèn cổ này ở Việt Nam cũng đã từng biết đến. Nó tương tự như cái kèn xúy quảng mà Phạm Đình Hồ đã nói đến trong Vũ Trung Tùy Bút như sau. Cái xúy quảng, tục gọi là kèn, làm bằng ống sậy, so với địch quảng của bọn giáo phường thì hơi ngắn. Ống dọc ở giữa là một đoạn trúc khoét 7 lỗ, thổi thành 7 tiếng. Đuôi chắp thêm cái loa bằng đồng hay ghép bằng tre, miệng dưới loe ra, gắn sơn tử tế, tức là kiểu kèn thượng mã đời cổ. Còn ở châu Âu, người ta coi tổ tiên của clarinet cũng như của hautboy chính là cái kèn clarumo. Nhưng dưới cái tên gọi chung đó lại có nhiều kiểu dăm đơn, dăm kép, miệng thổi như sáo dọc. Tổ tiên của clarinet chính là cái chalumo dăm đơn có lòng ống thẳng. Cái chalumo cổ này tồn tại đến cuối thế kỷ 17 mới được một người Đức tên là Denner bỏ ra 10 năm tìm tòi thể nghiệm và tìm được cách thay thế cái hộp cài dăm kèn cổ lỗ bằng cái bec như đã nói. Rồi thêm cho kèn một miệng loa, khoét lại lỗ để mở rộng tầm cử, thêm khóa cần bấm lỗ, hình thành một loại kèn rất mới lạ thời đó. Cuối cùng, do có cái miệng loa có vẻ giống với cái loa của kèn clarino, một loại kèn đồng nhỏ giống kiểu trumpet. Và nhất là những âm cao của cả hai loại kèn này giống nhau ở tính chất mạnh mẽ, tiếng vang đến inh tai. Người ta đặt tên cho cái kèn mới sáng chế này là clarinet, có nghĩa là cái clarino nhỏ. Ngày ấy, clarinet đã có tầm cử là 3 quãng 8. Thực tế là những cải tiến về bộ cần khóa, lúc thì có 3, lúc thì có 8, mãi cho đến năm 1812, clarinet cải tiến của một người tên là Nuller có 13 cần khóa. Và mặc dù bị Viện Hàn Lâm Âm Nhạc chỉ trích, loại kèn này đã đánh bại các loại khác mà tồn tại trong thời gian này. Những cải tiến lại vẫn tiếp tục và phải đến khi clarinet cũng ứng dụng bộ phận khóa theo cải tiến của Pomme vào khoảng giữa thế kỷ 19, cây kèn này mới được hoàn chỉnh bước đầu. Cấu tạo. Cây clarinet hiện đại được làm bằng gỗ mun, gồm có 5 bộ phận. Thân trên với hệ thống cần bấm cho các ngón tay trái, thân dưới với hệ thống cần bấm cho các ngón tay phải, miệng loa nối vào thân bên dưới, miệng ống tiếp giáp nối vào thân trên và đầu kia mang cái mỏ kèn. Nhìn thoáng, kèn clarinet khá giống với hautboy. Nhưng nếu chú ý đến hình dáng thân kèn, chú ý đến bộ phận dăm kèn và cách thức người nhạc công ngậm miệng vào dăm kèn thì rất dễ phân biệt. Đặc điểm kỹ thuật. Clarinet có tầm cử khoảng 3 quãng 8 và 1 quãng 6, có một số âm trầm hơn âm cơ bản. Bản nhạc viết cho kèn này dùng khóa son. Chỉ có loại clarinet có âm cơ bản là đô là phát ra những âm thanh đúng với những nốt nhạc. Nhưng loại clarinet này nay không thông dụng. Người ta dùng hai loại clarinet có âm cơ bản là xích và la. Ở loại clarinet xích, âm thanh phát ra thấp hơn nốt nhạc một quãng hai trưởng. Còn ở loại kèn la, âm thanh phát ra thấp hơn nốt nhạc một quãng ba thứ. Tầm cử trên đây được chia thành 5 khu âm và có thể chơi với mọi sắc thái trên suốt dải tầm cử, điều mà các loại kèn khác không thể làm được. Chalumeau, trung, clairon, cao, cực cao. Chúng ta chú ý, clairon chính là tên mới của clarino. Cùng với chalumeau được dùng đặt tên cho hai khu âm, cũng nói rõ nguồn gốc của clarinet. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Ở khu âm trầm, còn gọi là khu âm thanh, tiếng chalumeau, âm thanh thật mềm dịu, êm ái với sắc thái PP tới mức tiếp giáp với sự im lặng. Nhưng khi chơi với sắc thái FF lại có thể trở thành mãnh liệt, đầy kịch tính. Ở khu âm này, clarinet cũng đóng góp tốt cho bè trầm của bộ gõ. Ở khu âm trung, nói chung, âm thanh không đẹp, mờ xỉn, khô khan. Ở khu âm được gọi là clairon, âm thanh óng ánh. Berlioz cho là mang tính chất nữ tính và rất đẹp. Gottling, một nhà soạn nhạc và lý thuyết âm nhạc hiện đại, đã có nhận xét. Với sắc thái thật êm, với tư thế thật tĩnh, hai kèn clarinet đi quãng 3 trong khu âm này thật là quý cứ như vàng 10. Đây là khu vực âm thanh được dùng nhiều nhất để đọc tấu, thích hợp với mọi sắc thái. Ở đây tiếng clarinet mượt mà hơn hautboy, đặc biệt gợi lên không khí êm dịu, thật thơ mộng. Nó diễn tả được những tính cảm bình lặng, trong sáng, những ước mơ cao đẹp. Ở khu âm cao, tiếng clarinet rất sáng lạng, mất đi tính chất thơ mộng, mà có thể trở nên cay chua châm biếm hoặc mang vẻ ma quỷ, yêu quái. Những âm thanh cực cao thì sắc nhọn, chát chúa thường ít được sử dụng. Trong dàn nhạc, có khi có cả ba loại clarinet cùng tham gia. Loại kèn xíp và la được dùng nhiều hơn, và có tác phẩm dùng tới cả hai loại này ngay trong một đoạn. Không phải chỉ vì có âm cơ bản cao thấp hơn nhau một quãng hai thứ, mà chính vì với tai âm nhạc tinh tường, nhà soạn nhạc phân biệt màu sắc âm hưởng của kèn xíp tươi sáng hơn, ở kèn la ấm áp hơn. Có lẽ clarinet tham gia hòa tấu trong dàn nhạc từ khoảng năm 1720. Còn concerto đầu tiên cho clarinet ra đời khoảng giữa thế kỷ 18. Nonte khoảng năm 1747. Đến khi được Mozart sử dụng trong một ngũ tấu và một concerto, kèn clarinet được đưa lên đúng vị trí xứng đáng của mình. Với những tác phẩm của Beethoven, clarinet trở thành thành viên thường trực của dàn nhạc giao hưởng. Từ đó, nó càng được đánh giá cao qua các tác phẩm của Mendelssohn, Weber, Schumann, Brahms và danh mục các tác phẩm cho clarinet độc tấu đang phát triển mạnh với các tác giả hiện đại. Kèn clarinet trong dàn nhạc thường được giao vai trò nhạc khí độc tấu và những đoạn độc tấu nổi tiếng khá nhiều và đa dạng, chứng tỏ khả năng xuất chúng của nó. Trong diễn tấu, nó có thể đạt đến trình độ tuyệt mỹ, có thể chạy những nét nhạc, những hợp âm rải bất thường và kỳ ảo nhất. Ít có tác phẩm âm nhạc giao hưởng hoặc sân khấu nào lại không có clarinet độc tấu. Nó có thể diễn tả những tình cảm đầm thắm, sâu sắc, nhí nhảnh, nhẹ nhàng, tươi mát, sống động, nhanh nhẹn, với kỹ thuật phức tạp. Còn khi được giao cho tham gia phần đệm, nó cũng biết hòa hợp ăn ý với mọi nhạc khí bộ gỗ, cũng như bộ dây khác. Trong lĩnh vực nhạc thính phòng, người ta cũng đã mở rộng cửa đón nó tham gia với rất nhiều hình thức phối hợp phong phú như tam tấu với cello và piano, Beethoven, Brahms
Verdi, Indy. Tam tấu cùng với viola và piano, Mozart. Tứ tấu với violon, cello và piano. Ngũ tấu cùng với bốn đàn vĩ, lục tấu vân vân. Nó cũng được ái mộ trong lĩnh vực nhạc gia và nhạc nhẹ nói chung. Là nhạc khí gỗ có ngón bấm tiện lợi nhất, lẹ làng nhất trong dàn nhạc. Mọi sắc thái, mọi bước nhảy, mọi nét nhạc, khó khăn nguy hiểm nhất. Đối với nó lại rất bình thường. Không nhạc khí nào hơn được nó trong trường hợp này. Mặt khác là nhạc khí có tầm cử rộng nhất trong các loại kèn, trầm. Như hautboy, alto cao hơn hautboy, clarinet rất xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng quý chuộng của các nhà soạn nhạc, cũng như của thính giả trong tất cả các lĩnh vực giao hưởng, nhạc thính phòng, nhạc nhẹ. Các loại kèn clarinet khác. Như trên đã giới thiệu, clarinet có nhiều loại hình thành một nhóm khá hoàn chỉnh. Có thể coi clarinet là danh từ chung để chỉ loại kèn dùng dăm đơn và có lọng ống tròn đều, trên dưới bằng nhau. Và đúng ra clarinet mà chúng ta vừa được giới thiệu trong mục trên phải gọi là kèn clarinet lớn, vì trong nhóm này còn có các loại clarinet nhỏ, clarinet bisolo, clarinet nữ trầm, clarinet alto, clarinet trầm, clarinet bass và clarinet cực trầm, clarinet contrabass. Clarinet nhỏ. Về mặt cấu tạo, clarinet nhỏ có thân kèn chỉ là một khúc, chứ không phải là hai khúc cắm vào nhau như clarinet lớn. Quen chỉ gọi là clarinet. Với chiều dài khoảng 25cm, có khi làm bằng gỗ, có khi làm bằng kim loại. Clarinet nhỏ cũng có nhiều loại có âm cơ bản khác nhau, nhưng thường được dùng trong dàn nhạc giao hưởng là kèn mi, b. Tầm cử là 3 quãng 8 và 1 quãng 4. Bản nhạc dùng khóa son và âm thanh thực tế cao hơn nốt nhạc 1 quãng 3 thứ. Tuy nhiên nó không được dùng nhiều như bisolo của nhóm flute và trong dàn nhạc giao hưởng cũng không được dùng nhiều như trong dàn quân nhạc. Âm thanh của clarinet nhỏ thường được dùng để tăng cường cho khu âm cao của flute và hautboy hay của chính clarinet lớn. Âm thanh cũng rõ nét và rất sắc, cũng nhiều khi đi giai điệu. Khi đó, nó thường mang tính chất châm chọc chua cay. Trong giao hưởng huyền hoặc. Berlioz. Clarinet alto là loại kèn âm trung nằm giữa clarinet lớn và clarinet trầm. Về mặt cấu tạo khác với clarinet là không có ống tiếp giáp, mà thay vào đó là một ống kim loại cong, một đầu nối vào thân kèn, đầu kia là chỗ cắm mỏ kèn. Ngoài ra, ống loa của kèn này cũng lớn hẳn và uốn cong ra phía trước, được làm bằng kim loại. Clarinet alto cũng có hai loại với âm cơ bản là mi b hoặc là fa. Tầm cử của nó là 3 quãng 8 và 1 quãng 3 thứ. Bản nhạc dùng khóa son, nhưng âm thanh phát ra thấp hơn nốt nhạc 1 quãng 6 trưởng ở kèn mi b và 1 quãng 5 đúng ở kèn fa. Riêng kèn clarinet alto âm fa hiện nay lại vẫn dùng kèn có miệng, loa thẳng và làm bằng gỗ. Clarinet alto được dùng trong nhiều tác phẩm giao hưởng cổ điển như trong Chiếc Sáo Thần và Kinh Cầu Hồn của Mozart. Trong Thần Prometheus của Beethoven. Mendelssohn cũng có hai bản song tấu cho clarinet alto. Sau này clarinet alto ít được dùng trong dàn nhạc giao hưởng. Điều đó được giải thích là do tính đồng nhất trong âm sắc của các cỡ kèn clarinet rất hoàn hảo. Vì thế không cần thiết phải có riêng một loại kèn, mà chỉ dùng làm cầu nối giữa khu âm cao của clarinet trầm với khu âm trầm của clarinet lớn. Trong âm nhạc thính phòng, nó được dùng trong hình thức hòa tấu 6 kèn clarinet. Ngoài ra, nó cũng vẫn có mặt trong dàn quân nhạc. Clarinet trầm. Về cấu tạo và hình dáng, clarinet trầm khá giống với clarinet alto mi b. Chỗ khác nhau chính là kích thước lớn hơn và ống kim loại nối thân kèn với mỏ kèn, không chỉ cong mà uốn lượn hình chữ S. Clarinet trầm có hai loại. Loại âm si b rất thông dụng, còn loại âm la rất hiếm được dùng. Với tầm cử là 3 quãng 8 và 1 quãng 3 trưởng. Bản nhạc dùng khóa pha hoặc khóa son. Ở kèn si bê, âm thanh phát ra thấp hơn. Một quãng hai trưởng so với nốt nhạc dùng khóa pha hoặc quãng chín trưởng so với nốt nhạc dùng khóa son. Ở kèn la thì thấp hơn quãng ba hoặc quãng mười thứ. Clarinet trầm được dùng trong các dàn nhạc giao hưởng lớn. Tiếng kèn clarinet trầm tuy kém sinh động và không thể như clarinet lớn, nó lại có những âm trầm tuyệt đẹp, rất thích hợp với sắc thái thật nhẹ. Có thể đến PPP. Không những nó đóng góp tốt cho bè trầm bộ gỗ, mà cả cho bộ dây. Nó cũng hòa hợp rất ăn ý. Ở khu âm này cũng được gọi là khu âm Chalumeau, âm thanh không mạnh như Basson, nhưng lại rất êm dịu, được ưa dùng để đi đọc tấu những nét có tính chất kể lể tâm tình. Khu âm trung không có đặc điểm đáng kể. Khu âm clairon không sáng như ở kèn clarinet lớn, xưa kia ít được dùng. Nhưng các nhà soạn nhạc hiện đại, bất chấp lời khuyên trong các tài liệu nhạc khí cũ, lại hay dùng đến với những hình ảnh triều mến. Khu âm cao thì bị coi là thực vô vị. Clarinet cực trầm. Với kích thước lớn hơn nhưng hình dáng và cấu tạo cũng không khác với loại kèn trầm. Clarinet cực trầm có loại mi B và loại si B. Kèn si B phát âm trầm hơn một quãng 8 so với clarinet trầm si B. Nhưng loại kèn này họa hoàng mới tham gia dàn nhạc giao hưởng. Còn thì nó tham gia hòa tấu 7 kèn clarinet, tham gia hòa tấu kèn hơi hoặc quân nhạc. Riêng với quân nhạc, cả nhóm clarinet tham gia và giữ một vai trò khá lớn trong hòa tấu của dàn nhạc này. Nhóm saxophone, sasso. Pháp saxophone, Ý saxofono, Đức saxophone. Đây là một nhóm, một tiểu gia đình, các loại nhạc khí khác thuộc bộ gỗ mà nguyên lý cấu tạo có điều đặc biệt. Mặc dù dùng dăm đơn và mỏ kèn giống như loại clarinet, nhưng thân kèn lại là một lòng ống đầu nhỏ và thuôn rỗng dần đến loa như các loại kèn dăm kép. Theo A. Stiefvener, nhà nghiên cứu nhạc khí nổi tiếng của Pháp, thì việc kết hợp cái dăm đơn vào một ống kèn thuôn rộng đã được dùng từ xa xưa nhưng bị lãng quên, nhất là ở phương Tây. Chính vì thế mà khi Adolphe Sax, người Bỉ, 1814-1894, sáng chế ra một loại kèn, theo nguyên tắc kết hợp nói trên, người ta đã coi đó là điều mới lạ. Và cái kèn mới này được gọi tên bằng chính tên người sáng chế, saxophone. Chiếc saxophone đầu tiên ra đời khoảng năm 1840, nhưng mãi đến năm 1846, Sax mới lấy bằng sáng chế. Ông đã sản xuất cả một gia đình saxophone, từ những cái kèn âm cao đến những cái kèn âm trầm. Không những thế, ông còn làm riêng một bộ kèn, 7 chiếc, định để dùng cho dàn nhạc giao hưởng lấy âm cơ bản là pha và đô, còn một bộ khác để dùng cho các dàn quân nhạc, lại lấy âm cơ bản là mi B và si B. Tuy nhiên chỉ có loại kèn mi B và si B là tồn tại được, và người ta đã dùng chúng cả trong dàn nhạc giao hưởng, thính phòng, dàn kèn và dàn quân nhạc. Vừa ra đời, saxo lập tức thu hút được sự chú ý của giới âm nhạc, sáng tác cũng như biểu diễn. Số người nhiệt tình ủng hộ cũng đông, mà số người chê bai cũng lắm. Hai bên tranh luận kéo dài. Berlioz là một trong những người đầu tiên đưa nó vào sáng tác của mình từ năm 1844. Khúc ngợi ca thiêng liêng. Dần dần saxophone được đưa vào dàn nhạc phổ biến hơn và người ta thấy trong lĩnh vực âm nhạc trữ tình, saxo được ưa chuộng hơn cả. Nhưng cho tới nay, dàn nhạc giao hưởng vẫn chưa dành cho nó vị trí thường trực. Tuy nhiên, sự có mặt của saxo trong đó đã thường xuyên hơn, mà trong cả nhóm, cái kèn được mến chuộng nhất là saxo alto. 14. Kèn saxophone. Cấu tạo và đặc điểm kỹ thuật. Kỹ thuật biểu diễn của saxo là kỹ thuật phối hợp giữa hautboy và clarinet. Cũng vì dùng dăm đơn, cách ngậm mỏ kèn và dăm, cách điều khiển môi để tiết chế âm thanh giống như thổi clarinet. Vì cũng là loại kèn có lòng ống thuôn rộng dần, kỹ thuật bấm ngón của hai tay lại gần với kỹ thuật bấm ngón Hautboy. Có nhiều loại saxo cao trầm khác, được gọi tên theo tên giọng hát. Saxo sopranino, nữ cực cao. Saxo soprano, nữ cao. Saxo alto, nữ trầm. Saxo tenor, nam cao. Saxo bariton, nam trung. Saxo bass, nam trầm. Còn có thêm saxo contrabass, cực trầm. Trừ kèn saxo nữ cực cao và nữ cao, các loại saxo khác đều gồm 5 bộ phận: thân, đáy, culatte và loa kèn là 3 bộ phận đúc bằng kim loại và gắn liền nhau. Ống tiếp nối cũng bằng kim loại gắn vào đầu kèn. Ở các loại kèn âm cao không có bộ phận này. Ở kèn alto ống cong, kèn tenor lượng hình chữ S, các kèn trầm khác thì cuốn vòng đầu kia là chỗ gắn mỏ kèn. Về hình dáng, kèn cực cao và nữ cao có thân thẳng. Các loại khác thân uốn cong theo hình cái tẩu, cũng giống như clarinet và clarinet trầm. Khác nhau là loại saxo đều làm bằng kim loại và nhìn bên ngoài cũng thấy rõ là lòng ống thuôn rộng dần về phía loa kèn. Tầm cỡ của saxo nói chung khoảng 2 quãng 8 và 1 quãng 6 trưởng. Chúng ta chú ý, những loại kèn hiện đại được mở rộng tầm cỡ xuống thấp hơn cả âm cơ bản, cũng giống như với clarinet. Bản nhạc cho saxo đều dùng khóa son, nhưng âm thanh thực tế của kèn so với nốt nhạc thì ở mỗi kèn một khác. Kèn cực cao phát âm cao hơn 1 quãng 9 trưởng, kèn bariton thấp hơn quãng 13 trưởng và kèn trầm thấp hơn 1 quãng 2 trưởng ngoài 2 quãng 8. Cũng có khi người ta dùng khóa pha cho hai loại kèn trầm nhất. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Tiếng kèn saxophone nằm giữa âm hưởng các nhạc khí bộ gỗ và các nhạc khí bộ đồng. Tài năng, giá trị chính của nó là vẻ đẹp biến ảo như lời vọng yếu ớt của tiếng vang. Trên đời này, không một nhạc khí nào tồn tại mà tôi đã biết lại có được âm hưởng kỳ lạ này, thứ âm hưởng có thể đặt bên giới hạn của sự im ắng. Trên đây là lời khen tiếng saxo của Berlioz. Rossini cũng đã từng kêu lên: chưa bao giờ tôi được nghe những âm thanh đẹp đến như thế. Còn những ý kiến không tán thành kèn saxo thì chê bai bản chất âm sắc của nó, có một vẻ gì đó thiếu đứng đắn. Tuy có thể diễn tả tâm tình một cách say đắm nồng nàn thật, nhưng lại có vẻ lẳng lơ. Nói chung không thể thích hợp với không khí nghiêm trang hoặc tính chất hùng dũng. Khó có thể chấp nhận được vào dàn nhạc giao hưởng. Lại cũng có người chê về khía cạnh hoàn toàn kỹ thuật. Tiếng saxo có âm lượng quá mạnh so với nhiều nhạc khí khác trong dàn nhạc giao hưởng, nên khó điều hòa, khó sử dụng. Trong khi vẫn là đề tài của những cuộc tranh cãi khó đi đến kết luận, thời đó nhiều nhà soạn nhạc đã mạnh tay sử dụng nó, như Berlioz, khúc tán ca thiêng liêng, Bizet, Massenet, Vidindi, truyền thuyết về thánh Christopher, Strauss, Ravel, Bolero, những bức tranh trong phòng triển lãm, Rossini, Wagner, Tchaikovsky. Tuy được nhiều người sử dụng, nhìn chung saxo vẫn chưa có vị trí xứng đáng trong dàn nhạc giao hưởng như đã nói. Các nhà soạn nhạc chỉ dùng nó có lúc, có chỗ và hình như nhân vật mới mẻ này vẫn chưa xóa được lòng nghi ngờ của mọi người. Dưới đây, lần lượt giới thiệu qua về mỗi loại saxo. Saxo alto. Không những là một nhạc khí độc tấu có tài, saxo alto với âm sắc mang âm hưởng nửa gỗ, nửa đồng, đúng như Berlioz đã nhận định, đã trở thành nhạc khí làm nhiệm vụ liên lạc, chấp nối giữa bộ đồng với bộ gỗ, cũng như giữa bộ gỗ với bộ dây. Những thành kiến là không thích hợp với dàn nhạc giao hưởng đã ngăn trở những hoạt động của nó. Nhưng dù sao, saxo alto vẫn được công nhận là có nhiều cảm xúc và có sức truyền cảm mạnh trong các loại kèn, có thể đạt đến tình cảm trữ tình say đắm, như trong nhịp điệu GH của Horner Zener. Giỏi thể hiện những cảm xúc bi ai, u buồn hoặc mơ mộng. Những bức tranh trong phòng triển lãm của Mussorgsky cộng Ravel đôi khi lại có tác phẩm khai thác hiệu quả hài hước của nó. Nhưng như vậy là không hiểu đúng bản chất âm thanh của saxo alto và không thể đạt hiệu quả tốt. Có thể nói trong cả nhóm hậu sinh trong dàn nhạc là nhóm kèn saxo, saxo alto là khả ý nhất. Saxo sopranino là nhạc khí cao nhất trong nhóm, nhưng hiếm thấy có mặt trong dàn nhạc giao hưởng. Thậm chí tuy đã được Ravel dùng trong một đoạn của tác phẩm Bolero, Nhưng khi dựng tác phẩm, các nhà chỉ huy thường thay thế bằng saxo soprano. Saxo soprano cũng thường bị ngộ nhận về bản chất âm sắc nên không được sử dụng thỏa đáng. Với âm thanh khu âm cao có âm hưởng tiếng flute, âm thanh khu âm trầm gần với hautboy alto, nó có nhiều vẻ độc đáo trong bản màu của nhà soạn nhạc. Nó tham gia nhiều tác phẩm giao hưởng lãng mạn. Trong tứ tấu kèn saxo, nó giữ vị trí như violon 1, còn saxo alto như violon 2 so với tứ tấu bộ vĩ. Saxo tenor. Với âm hưởng mờ tối hơn saxo alto, khu âm cao có tính chất chua chát, khu âm trung lại véo von, khu âm trầm cũng tròn đẹp. Kèn này cũng được dùng trong dàn nhạc giao hưởng, như trong trung ý Kiz của Prokofiev. Trong tứ tấu kèn saxo, nó giữ vị trí như đàn violon alto. Saxo bariton có những âm trầm phong phú, thâm trầm, nhưng cũng chỉ đôi khi được dùng trong dàn nhạc giao hưởng. Trong tứ tấu kèn saxo, nó giữ vai trò như cây cello trong tứ tấu bộ vĩ. Saxo trầm và cực trầm đều có những âm trầm rất tròn trĩnh, chính xác và khá đẹp, nhưng chỉ thấy được dùng trong các dàn kèn, các dàn quân nhạc. Như vậy chúng ta đã biết qua cả 7 thành viên trong nhóm kèn saxo, một nhóm nhạc khí phong phú với nhiều tài năng mà đã không thành đạt lắm trong dàn nhạc giao hưởng, tuy vẫn ngày càng được chú ý nhiều hơn. Tuy thế, cả nhóm lại tìm được đất dụng võ trong quân nhạc cũng như trong nhạc gia. Trong quân nhạc, những kèn saxo đã được trọng dụng và cũng được hưởng những vinh quang như clarinet. Trong nhạc gia, kết hợp với trumpet, clarinet và bộ gỗ, kèn saxo, chủ yếu là kèn alto, được mặc sức phô trương khả năng phong phú của mình với các thế hệ trẻ ở khắp nơi mà dàn nhạc này đã thâm nhập đến.